Bạo hành hôn nhân, 5 tình trạng bạo hành hôn nhân mà bạn cần nhận biết. Bạn hiểu gì về bạo hành hôn nhân? Bạn có đang là nạn nhân của một cuộc hôn nhân có bạo hành? Bạn có biết cách xử lý nếu đang phải sống trong cảnh hôn nhân có bạo hành? Hãy nghe các bài podcast về chủ đề bạo hành hôn nhân trên kênh Lina này nhé. Ngay trong podcast của chuỗi chủ đề ly hôn hay nắm giữ, tôi đã từng có một podcast có tiêu đề "Những trường hợp hôn nhân không thể cứu vãn và nên ly hôn", dành để phân tích về những trường hợp hôn nhân mà ở đó việc tiếp tục kéo dài sẽ gây hại cho người trong cuộc. Trong đó, tôi có phân nhóm tình trạng hôn nhân mà ở đó bạn đời có hành vi bạo hành mang tính chất lạm dụng. Lời khuyên của tôi trong podcast đó là bạn hãy cân nhắc thoát ra khi hôn nhân tồn tại tình trạng bạo hành gia đình ở trạng thái lạm dụng. Phải nhớ là đúng nghĩa lạm dụng nha, bên tiếng Anh gọi là abuse đó. Bạo hành ở trạng thái lạm dụng có nghĩa là tính chất thường xuyên đều đặn, đã từng gây ra hậu quả, đã được cảnh báo nhưng không dừng lại được mà vẫn tiếp tục ở mức độ cao hơn, không có khả năng kiềm chế được cũng như không dự đoán được kết quả nếu tiếp tục sống chung. Một khi thực trạng hôn nhân mà đã đi vào mức lạm dụng như vậy thì khá rõ để nhận dạng rồi. Việc người nạn nhân có muốn thoát ra hay không là do họ có đủ mạnh mẽ để quyết tâm hay không thôi, chứ không còn gì để bàn nữa. Nếu bạn có đến tìm tôi để tư vấn ở fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc hay vô nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời là nên chạy đi chờ chi nha. Đó là mục đích của podcast lần trước ha. Còn trong phần nội dung của chuỗi podcast về chủ đề bạo hành hôn nhân lần này thì tôi sẽ muốn đi sâu phân tích kỹ hơn về tình trạng này, đặc biệt là đề cập đến một góc độ khác của vấn đề này mà rất là nhiều người đang mắc phải trong thực tiễn của cuộc sống gia đình hiện tại. Đó là việc họ có đang là người có hành vi bạo hành bạn đời hay có đang là nạn nhân của hành vi bạo hành mà chính họ không đủ tỉnh táo để nhận ra. Chính vì không đủ nhận thức để biết cái sai trong cách tương tác mà cả hai đang mắc phải thì họ dần dần đẩy cái mối quan hệ của hai vợ chồng vào cái cảnh gánh chịu những hậu quả nặng nề đến từ bộ mẫu hôn nhân dính vào tình trạng bạo hành. Nếu bạn đang là người có gia đình, đặc biệt là nếu bạn đang cảm nhận có một số điểm gì đó không ổn trong mối quan hệ của mình mà bạn chưa thể gọi ra đích danh vấn đề đó là gì, thì hãy lắng nghe cho trọn các podcast về chủ đề bạo hành hôn nhân này nhé. Tôi, thông qua những bóc phân tích của mình, sẽ cung cấp cho bạn những cái thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề này, cũng như sẽ giúp bạn nhận diện ra các dấu hiệu của những cái tình trạng bạo hành hôn nhân mà bạn cần phải nắm rõ từ sớm để thực hiện việc ngăn ngừa không cho nó diễn tiến xấu hơn hay là có hướng xử lý thích hợp nếu nó đã xuất hiện. À mà trước tiên thì vẫn phải chào nhau một tí, nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Lina này thì bạn còn biết tôi là ai, tại sao nên nghe những lời này từ tôi. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình Hồi Sinh Hạnh Phúc và Hôn Nhân Hòa Hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với Hôn Nhân Hòa Hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với Hồi Sinh Hạnh Phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Hai chữ Ly và Na trong tên Lina chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách. Với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với các loạt các tình huống hôn nhân từ những người có những đặc điểm, tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được những trường hợp nào là có khả năng giữ lại và đáng để mỗi bên thay đổi để đem lại kết quả tốt hơn và đường dài. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, muốn nghe những ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi thêm về chuyện hôn nhân, thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi. Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được cập nhật từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới nhé. Quay trở lại với chủ đề bạo hành hôn nhân, do nội dung của phần này cũng khá nhiều nên tôi sẽ chia ra thành 4 podcast khác nhau ha. Podcast này là podcast phần 1, sẽ tập trung vào việc nhận diện các hình thức bạo hành hôn nhân, thực trạng thống kê tình hình bạo hành gia đình ở Việt Nam, cũng như nhận biết các đặc tính chu kỳ của các hành vi bạo hành. Podcast phần 2 và phần 3 tiếp theo sẽ tập trung nêu rõ các dấu hiệu nhận biết sớm về những hành vi mang xu hướng bạo hành. Phần 4 thì sẽ đi sâu vào việc lý giải tại sao con người ta cứ bị mắc kẹt vào tình trạng bạo hành, phương pháp đánh giá xem những tình trạng hôn nhân như vậy có sửa chữa được không và bạn nên làm gì nếu bản thân gặp phải những cái tình trạng đó. Rồi, chúng ta đi vào nội dung đầu tiên nhé. Thông thường mọi người nghe đến chữ bạo hành thì thường liên hệ nhiều đến chuyện bạo hành thân thể, nhưng đó chỉ là một phần thôi ha. Điều theo Điều 1 Luật Phòng chống bạo lực gia đình của Việt Nam thì bạo hành gia đình nó là hình thức, là một dạng thức của bạo lực xã hội. Nó là hành vi cố ý của các thành viên gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại các thành viên khác trong gia đình. Nói một cách dễ hiểu, đó là việc các thành viên gia đình vận dụng sức mạnh để giải quyết các vấn đề gia đình. Theo phân loại của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thì bạo hành gia đình có thể diễn ra dưới 5 hình thức. Các bạn nhớ nhé, 5 hình thức lận chứ không phải chỉ là chuyện bạo hành dùng tay dùng chân không nhau đâu ha. Chúng ta hãy nghe 5 cái phân loại này nè. Thứ nhất, đó là bạo hành thân thể, là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nhằm gây thương tích cho nạn nhân, như là đấm, đạp, xô, đẩy, tát, nắm tóc, kéo lê, vặn cổ tay, làm gãy xương, đâm bằng dao gì đó. Hạn chế các nhu cầu thiết yếu ăn uống, ngủ nghỉ, giấu dược phẩm, thực phẩm, nước uống, phá rối không cho ngủ hoặc ép dùng rượu, cần sa, ma túy, bỏ rơi nơi đường vắng nguy hiểm. Nói chung là những thứ nó tác động trực tiếp, gọi là physical ha, lên trên cái thân thể của người bạn đời ha. Rồi, bạo hành tình dục là nhóm thứ hai. Nhẹ nhất là cưỡng ép bạn đời làm tình khi bạn đời không đồng ý, ép xem phim ảnh khiêu dâm và bắt buộc làm theo. Tiếng lợi nặng hơn là ép chăn gối với các hình thức bất thường, ép quan hệ sau khi đánh đập, cố tình giày vò bộ phận sinh dục, không cho dùng thuốc ngừa thai, làm tình hậu môn, cưỡng hiếp khi bạn đời ngủ đau ốm, coi người phối ngẫu như là bạn, như là một món đồ chơi, hay là chê bai cách làm tình. Nhóm thứ ba, đó là bạo hành tâm lý tình cảm. Đó là bắt bạn đời sống trong một cái bầu không khí sợ hãi, khủng bố nạn nhân đến hoảng loạn tâm thần, như là nhục mạ trước công chúng, dùng lời lẽ chỉ trích quá đáng, so sánh với vợ, với chồng người khác bằng những lời lẽ mạt sát, gọi người phối ngẫu là vợ, chồng, mẹ, cha, tồi gì đó ha, dèm pha đặc điểm ngoại hình hay tính cách của bạn đời, liên tục truy hỏi, nói nặng lời để hạ nhân phẩm, làm mất tự trọng, kể lại một cách giễu cợt những cái vụ tình ái riêng tư, vân vân. Nhóm thứ tư, đó là bạo hành về xã hội. Đó là bắt buộc bạn đời hạn chế hay là cắt đứt quan hệ giữa bạn đời với người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, có hành vi đe dọa họ nếu như họ giữ liên lạc với bên ngoài, cô lập bạn đời bằng cách nhốt trong nhà, giới hạn các phương pháp giao tiếp với xã hội như không cho xài điện thoại, cắt điện thoại, không cho dùng mạng xã hội, không cho đi đâu và giao tiếp với ai, ghen tuông bất thường, kiểm soát việc đi lại giao tiếp. Nhóm thứ năm, đó là bạo hành về tài chính. Đó là bao vây kinh tế, kiểm soát tiền bạc, bắt bạn đời lệ thuộc vào tiền nong, không cho giữ tiền, không cho đi làm kiếm tiền, bắt phải hỏi xin tiền và chứng minh mọi mua sắm chi tiêu lớn nhỏ. Thì vừa rồi nó là một số liệt kê được trích dẫn ra từ báo cáo phân loại của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Những liệt kê đó mang tính chất điển hình thôi, nên khó bao quát hết. Ở phần 2 và phần podcast số 2 và podcast số 3 thì tôi sẽ có những phân tích kỹ hơn để giúp bạn nhận diện ra sớm rằng tình trạng của mình có thuộc nhóm có nguy cơ hay không sau nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ trích dẫn thêm một số thông tin liên quan đến số liệu khảo sát thống kê về tình trạng bạo hành gia đình ở Việt Nam để các bạn tham khảo luôn. Thì tại Việt Nam, việc thực hiện các khảo sát để cho ra số liệu thống kê về bạo hành gia đình được các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội thực hiện thường xuyên. Theo thống kê thì tại Việt Nam, 100 hộ là có 30 hộ cho biết trong gia đình họ có xảy ra bạo lực. Đây là một cái tỷ lệ tương đối cao ha. Thì thống kê qua hàng năm cho thấy trung bình mỗi năm xảy ra trên 30.000 vụ bạo lực gia đình, chưa kể là những vụ việc không được phát hiện và thống kê. Theo tôi thì cái số liệu thống kê này nó chỉ là một góc nhỏ của thực trạng đang diễn ra thôi, bởi vì chỉ thống kê đa phần là những vụ việc liên quan đến bạo hành nhóm 1, đó là bạo hành thân thể. Còn 4 cái hình thức bạo hành khác thường là không có được báo cáo. Lý do không được báo cáo là gì? Đó là vì đây là những chuyện nhạy cảm, ví dụ như chuyện bạo hành tình dục, hay là chính bản thân người trong cuộc không biết là mình đang dính vào các hành vi bạo hành hay mình đang là nạn nhân của hành vi bạo hành. Rất nhiều chị em phụ nữ là đối tượng nạn nhân chính của bạo hành gia đình đang không có nhận thức đúng về điều này. Bản thân tôi mỗi ngày làm việc trực tiếp với rất nhiều bạn đến tư vấn cho các khủng hoảng hôn nhân gia đình của mình thì tôi hiểu rất rõ cái thực trạng này luôn. Nhưng thôi, để tôi đọc cho bạn nghe trước cái trích dẫn về báo cáo của nhà nước đến cái bạo lực gia đình ha. thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, cụ thể như sau. Nguyên nhân đầu tiên đó là do nhận thức của người dân còn kém, chưa ý thức được hậu quả nghiêm trọng của bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình xuất phát từ việc không kiểm soát được lý trí, suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc. Rồi, bạo lực gia đình xuất phát từ khó khăn, mâu thuẫn về vấn đề kinh tế. Bạo lực gia đình xuất phát từ các tệ nạn xã hội khiến con người ta không kiềm chế được bản thân, đôi khi coi bạo lực nó là một cách để giải tỏa. Bạo lực gia đình liên quan đến các hành vi nghiện như là nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện chất kích thích. Rồi bạo lực gia đình có thể đến từ nhiều gia đình có tư tưởng, quan niệm lạc hậu, cổ hủ. Đàn ông sống gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Chính vì vậy mà phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi và là nạn nhân của bạo hành gia đình. Bạo lực gia đình nó còn hình thành từ sự nhẫn nhịn chịu đựng của người trong cuộc, từ đó khiến cái tình trạng bạo lực gia đình nó lặp đi lặp lại và nó ngày càng nặng nề hơn. Bạo lực gia đình xảy ra khi kỹ năng xử lý tình huống của mọi người còn kém, trong khi sự quan tâm của các cán bộ, cơ quan chức năng với người dân chưa được sát sao, chế tài xử phạt đối với hành vi bạo lực gia đình chưa có đủ sức răn đe. Thì cái điểm cuối cùng này là tôi thấy đúng nè. Ở nước ngoài thì việc bạo hành gia đình luôn có đường dây nóng để hỗ trợ. Chưa kể đánh nhau nha, vợ chồng mà gây gỗ ném đồ ném đạc thôi chút thử đi, là mà một bên nhấp máy gọi cảnh sát là cảnh sát xuất hiện liền. Có khi còng tay tống cái kẻ vừa quăng vừa ném kia vào tù vài bữa cho biết liền ha. Còn ở Việt Nam, vợ chồng đánh nhau nguy hại đến cả tính mạng mà báo cáo công an hay đem báo cáo lên phường gì đó thì cũng chỉ xem là chuyện riêng của gia đình rồi thuyết phục là tự giải quyết nội bộ đi. Cho nên mấy cha đàn ông nó không có sợ gì hết á, thậm chí còn thách thức vợ mình là mày giỏi mày la đi, tao đánh mày chết luôn cũng không ai cứu. Nó là vậy đó ha. Tiếp theo báo cáo đó thì có nói thêm về cái phần hậu quả của bạo lực gia đình nữa ha. Thì bạo lực gia đình để lại những cái hậu quả nghiêm trọng cả về sức khỏe, thể xác lẫn tinh thần cho người bị bạo hành. Đa phần nạn nhân của bạo lực gia đình là phụ nữ và con nhỏ ha. Khi bị bạo hành, họ phải chịu những cái đau đớn về mặt thể xác. Không những vậy, bạo lực gia đình dù nhẹ hay nặng cũng để lại cái vết thương tinh thần to lớn. Người bị bạo hành sẽ trải qua sự hoảng sợ, thậm chí là trầm cảm, hoang mang sau khi bị bạo hành. Rất nhiều người đã không thể vượt qua được cái nỗi đau mà bạo lực gia đình gây ra. Thì đối với trẻ em, việc chứng kiến bạo lực gia đình tạo nên một cái vết đen tăm tối trong tuổi thơ của các em và ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ khi còn nhỏ. Tuổi thơ trải qua bạo lực gia đình đôi khi khiến trẻ sống khép mình hơn, e ngại hơn và không thoải mái phát triển như những cái đứa trẻ bình thường khác. Ngoài ra, bạo lực gia đình đó là một trong các nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ, gia đình chia ly. Nhà mà có vợ không chồng, có chồng không vợ, con cái lớn lên không đủ cha đủ mẹ. Nhiều người thì vì hành vi bạo hành gia đình của mình mà còn phải trả cái giá đắt, trải qua những năm tháng cải tạo gian khổ trong nhà tù. Thì vừa rồi là phần thông tin chung từ các báo cáo chính thống của nhà nước ha. Còn riêng tôi, trước khi đi vào podcast số 2, số 3 với những cái phân tích lý giải hơn, sâu hơn, làm sao để biết, nhận biết là chính bạn hay là bạn đời của bạn á, có xu hướng bạo hành hay không, làm sao để biết đúng là bản thân mình có rơi vào cảnh bạo hành không, liệu có sửa được tình trạng hay không, thì tôi muốn dành cái đoạn cuối của podcast số 1 này lý giải thêm lý do tại sao rất nhiều người đang là nạn nhân của bạo hành nhưng cứ mắc kẹt mãi không thể thoát được. Đó chính là do họ đã không có sự hiểu biết về chu kỳ của bạo hành và mắc kẹt vào trong cái vòng lẩn quẩn khó thoát ra. Thì để tôi giải thích cho các bạn hiểu trước tiên về bốn cái giai đoạn chính của chu kỳ bạo hành nhé. Thì đây là một trích đoạn trong báo cáo nghiên cứu của nhà tâm lý học Lenore E. Walker, nhà sáng lập Viện Bạo lực Gia đình. Nó là tác giả của cuốn sách The Better Woman, tạm dịch là Người Phụ Nữ Tàn Tạ. Sau khi bà đã thực hiện cái cuộc khảo sát 1.500 phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình thì bà đã làm cái báo cáo này. Thì báo cáo chỉ ra rằng các hành vi bạo hành thường trải qua 4 cái giai đoạn như thế này. Ở giai đoạn 1, nó gọi là giai đoạn trạng thái căng thẳng ha, nó là tension building, bên tiếng Anh nó là tension building ha. Thì cái giai đoạn này nó bắt đầu khi có một sự việc, một sự kiện nào đó hay khi người bạn đời có vài cái biểu hiện gì đó làm cho cái người mà có cái máu bạo hành đó, họ bị kích thích một số cái tâm lý tiềm ẩn trong bản thân họ. Họ bắt đầu khơi gợi các cớ để bắt bẻ bạn đời và khởi sự cái hành vi bạo hành của mình. Giai đoạn này người nạn nhân thường bị mắc kẹt ở chỗ là không biết mình vậy là có đúng hay đang sai thật như trong quy kết của người kia hay không, nên dễ có cái kiểu là tranh cãi, phản đối hay là che giấu hành vi từ phía mình. Vì vậy nó dễ làm cho cái nguồn cơn tâm lý của kẻ bạo hành nó bị trầm trọng hơn, và đó là lý do khởi phát của hành vi ha. Tôi nói vậy các bạn có hiểu không? Mà tôi lấy ví dụ dễ nè, dễ hiểu nè. Lấy ví dụ về cụ thể về cái chuyện ghen tuông đi ha. Chẳng hạn một lần họ gọi mà bạn đời không nhấc máy trả lời ngay, hay là bạn đời có việc về trễ, hay bạn đời sử dụng điện thoại làm gì đó, hay là có một bạn cũ nào đó gọi, hay bạn đời vô ý chụp hình chung cạnh một người nào đó thôi. Thế là người có xu hướng bạo hành á, họ sẽ bắt đầu vặn vẹo, truy hỏi, cấm đoán, bắt xóa hình, bắt xóa kết bạn gì đó. Đại khái là vậy. Và thế là cái người kia họ sẽ không hiểu, nhiều khi họ nghĩ ủa cái hành vi đó đối với họ là bình thường mà, đúng không? Thành thử họ sẽ cố gắng giải thích lý do cho những cái hành vi của mình, và sẽ xem, có thể là họ sẽ tranh cãi xem việc anh cấm tôi vậy là đúng hay sai ha. Họ có thể phản đối, không nghe theo. Và lúc này là sẽ diễn ra cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 đó là giai đoạn sự cố bạo hành xuất hiện ha. Từ đó là bạo hành xảy ra, bắt đầu cái hành vi chửi bới, hung hăng, bạo lực, hạ thấp nhân phẩm, hoặc là bắt đầu xuất hiện các hành vi bạo lực thân thể ha. Chẳng hạn như từ cái ví dụ ghen tuông khi nãy đi, thì có thể là hành vi đập điện thoại, tát, đánh, hay là lên tận cơ quan để dằn mặt người kia, hay là chửi rủa, hay xúc phạm, hay lôi cả quá khứ ra nhạo báng, hay là ép buộc tình dục ha. Thì cái sự bạo hành nó như là một cách để nhắc nhở nạn nhân rằng là có biết ai mới là chồng của mày không ha? Có biết mày là đang vợ là vợ ai không? Mày có biết là mày là gái là có chồng không? Mày có biết ai là sếp ở đây không? Tại sao tao nói vậy mà mày còn cãi già mồm à ha? Đó, thì nếu bạn nào mà là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì sẽ biết là những cái dạng hành vi như thế này nó chính là cái biểu hiện lệch lạc của cái tâm lý muốn được đáp ứng cái nhu cầu tính quan trọng của một số người. Có thể họ có những cái ẩn ức tổn thương gì đó về mặt này trong bản thân họ thì họ phải làm mọi cách để bù vào. Và cái hành vi bạo hành bạn đời giúp họ thỏa mãn cái nhu cầu bị thiếu hụt này. Nếu không nhìn nhận ra được cái gốc của tâm lý này thì rất khó gỡ ra và sửa được những cái là dạng hành vi như thế này nhé. Rồi đến là cái giai đoạn 3 ha, là giai đoạn hòa giải. Thì sau cái giai đoạn sự cố thì thường là đến cái giai đoạn mà người bạo hành nhận ra là mình sai. Nhất là sau khi đã nhìn thấy những hậu quả của sự cố vừa rồi thì họ kiểu như sực tỉnh vậy đó. Thì giai đoạn này còn gọi là giai đoạn tuần trăng mật ha. Có nghĩa là trong thời gian này á, người bạo hành sẽ có những cái hành động xin lỗi nạn nhân, làm những mọi điều để chứng minh rằng là họ sẽ không tái phạm nữa. Người bạo hành thường sẽ có hai biểu hiện là: một là biểu hiện hối lỗi. Sau khi làm những việc như vậy đối với bạn đời thì họ thường cảm thấy hối lỗi, họ lăng xăng xin lỗi rồi vuốt ve, đền bù, ngọt ngào thuyết phục, thậm chí như là tự giận dỗi chính mình. Thật ra thì trong rất nhiều trường hợp là họ không phải là bởi vì họ đã nhận thức đúng được những điều họ làm là sai đâu, mà thường là do họ lo sợ mình sẽ phải lãnh hậu quả, phải bị bắt hay phải bị chia tay hay là bị mất vợ gì đó. Thì từ những cái hành vi mà họ gây ra đó thì bắt đầu họ lăng xăng, họ xin lỗi, họ làm thành tâm dữ lắm. Rồi họ có một cái hành vi thứ hai, đó là viện cớ. Là người bạo hành sẽ biện minh cho hành vi của mình. Ví dụ như là anh làm vậy chỉ vì anh yêu em thôi ha. Trong tình huống vậy chỉ có kẻ không yêu em mới bình tĩnh được ha. Rồi hay anh xin lỗi chỉ vì anh quá chén thôi. Hoặc họ viện cớ và đổ lỗi cho nạn nhân để lảng tránh trách nhiệm. Ví dụ như là em đã biết anh hay ghen mà em còn làm như vậy nữa. Anh đã biết em nóng tính rồi thì đừng có chọc giận anh bằng mấy câu như vậy ha. Em đã biết anh không thích thằng đó mà sao em còn đứng nói chuyện với nó. Đó. Thì thường là cái giai đoạn hòa giải này nè, họ luôn đi kèm lời hứa hẹn rằng là sẽ không tái phạm hành vi nữa. Sẽ đến giai đoạn 4, đó là giai đoạn bình tĩnh. Thì sau vụ lùm xùm như vậy thì các cặp đôi trở về bình thường, mối quan hệ hết sức im ắng. Vụ bạo hành được xem là xung đột thường tình và chìm vào quên lãng cho đến khi cái giai đoạn 1 nó lại bắt đầu với những cái căng thẳng mới. Thì trong giai đoạn 3 và 4 đó, người bạo hành níu chân nạn nhân bằng cách là không chỉ đối xử với người bạn đời một cách chuẩn mực mà thậm chí còn lãng mạn, còn rất tốt, và khiến nạn nhân dễ cho rằng đó là một sự cố mà thôi ha. Và hy vọng rằng là người bạn đời của mình sẽ thay đổi, rằng sẽ không bao giờ có những cuộc xung đột như thế nữa. Thì sự tương tác của nạn nhân với cái người bạo hành trong giai đoạn hòa giải và bình tĩnh á, nó có thể rất là đầm thắm, trìu mến, đầy yêu thương, hay ít nhất là nó không có dấu hiệu của bạo lực. Điều này có thể dẫn đến cái người nạn nhân đến cái việc là họ xem các vụ bạo hành nó là những cái việc chỉ xảy ra một lần, hoặc là một mối xung đột ngẫu nhiên, hay chỉ là một cái giai đoạn gây cấn của mối quan hệ. Rồi người nạn nhân tin rằng mình mới là người có thể giúp cái kẻ bạo hành thay đổi và làm mọi chuyện tốt hơn. Họ thậm chí đôi khi còn cố biện minh cho các vụ bạo hành là do hoàn cảnh bên ngoài tác động thôi, hoặc là tự đổ lỗi cho chính mình, hoặc cố tin vào cái lý do mà người bạo hành đã biện hộ rằng là Làm như vậy là do yêu quá mà thôi, do ổng thương mình quá, ổng lo lắng quá, tại ổng lỡ uống bạn bè, ổng lỡ vì bạn bè mà uống nhiều quá nên vậy ha. Rồi đúng là mình dở thiệt, rồi đúng là mình cũng sai nên ổng mới giận vậy ha, đúng là mình tệ vậy nên ổng mới không vui ha. Thì cái vòng luẩn quẩn giai đoạn 3 và giai đoạn 4 nó sẽ ngắn dần và nó ngắn dần. Nó làm cho cái bạo hành nó xảy ra thường xuyên hơn và dẫn đến cái việc nạn nhân bị mắc kẹt vào cái tình thế ngày càng bí bách mà họ không thể kiểm soát cũng như không có một cái kế hoạch ứng phó cụ thể. Thì chu kỳ của bạo hành đó, nó làm cho nạn nhân khó có thể nhận ra đó là một cái vòng lặp lại và họ trở thành một con mồi mắc kẹt, không biết rằng là mình đã sập bẫy, và khi biết mình sập bẫy rồi thì dường như nó đã quá muộn. Có thể có một số người sớm nhận biết sau vài ba sự cố như thế, nhưng trong trường hợp nếu người nạn nhân vốn đã chứng kiến những cảnh tương tự như vậy khi còn trẻ, hoặc trong đầu họ không có ý thức nhận thức đúng thế nào là một mối quan hệ song phương bình đẳng, mà họ đã tự mặc định rằng những chuyện như thế là bình thường. Chẳng hạn như là họ đã từng thấy cha đối xử với họ, mẹ họ như thế nào. Hoặc họ là sau thời gian bị bên kia đổ lỗi viện cớ hoài thì bây giờ họ mất tự tin và họ tự nghi ngại vào chính mình luôn. Thì lúc đó họ sẽ mất luôn cái sức phản kháng và rất dễ là họ bị kẹt luôn ha. Thì để tôi kể bạn nghe lý do tại sao tôi làm chuỗi podcast về chủ đề bạo hành hôn nhân này. Đó là vì trong thực tế làm việc của mình, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp. Tôi tạm chia ra làm 3 nhóm ha. Một nhóm các bạn nữ trẻ, có nghĩa là giai đoạn mà các bạn sống với bạn đời chưa có lâu và các sự cố xảy ra mới là lần 1, lần 2 thôi. Thì thường các bạn tìm đến tôi tư vấn ở fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc á, hay là vào nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc Boss Bài lên hỏi á, thì thường là khi vụ việc đang nóng, các bạn hay hỏi kiểu là giờ em nên làm gì, em có nên về mẹ em không, em có nên bỏ đi không ha, hay là em đã bỏ đi rồi bây giờ anh về anh xin lỗi thì em nên làm gì ha, anh đã xin lỗi rồi thì em nên làm gì tiếp, em có nên quay về không ha. Thì đa phần các bạn hay đi tư vấn là để tìm kiếm những câu trả lời cụ thể. Nhưng khi nghe được phân tích rằng là dù chỉ là mới lần 1, lần 2 thôi, thì những vụ như thế cho thấy là mối quan hệ của hai bạn có dấu hiệu bất ổn để đi đường dài rồi và cần phải sửa đúng cách theo hướng dài hạn, chứ không phải chỉ là giải quyết cái sự vụ của một lần này. Thì rất nhiều bạn lại phớt lờ, không có nghe theo lời khuyên. Có bạn hôm trước nhảy chồm chồm lên nóng ruột đòi chị là phải tư vấn ngay cho em. Thì hôm sau bảo, chị ơi em cảm ơn chị, em chắc không cần tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc hay hôn nhân hòa hợp gì đâu. Bởi vì chồng em ảnh đến xin lỗi rồi, ảnh năn nỉ em rồi, ảnh thành tâm lắm chị, ảnh đưa em về nhà lại rồi. Đó, các bạn suy nghĩ rất đơn giản kiểu như vậy đó. Y như cái giai đoạn 3 của chu kỳ bạo hành mà tôi vừa nói. Khi người kia làm đến cái đoạn xin lỗi hứa hẹn gì đó là người nạn nhân coi như cái việc này nó đã được dẹp yên và lại tiếp tục sống như cũ. Hoặc có thể họ sẽ rơi vào cái nhóm thứ hai như sau. Nhóm 2, đó là nhóm đa phần đã sống một thời gian dài trong hôn nhân có những cái dấu hiệu bạo hành như thế. Thường loại này là các tình trạng bạo hành ở dạng kết hợp mà chủ đạo là bạo hành tinh thần và bạo hành xã hội nhiều ha. Có khi kèm theo một số cái bạo hành tài chính nữa. Thật ra thì nếu bạo hành ở dạng thể xác gì đó thì người nạn nhân dễ nhận biết hậu quả và còn sợ hãi để tìm đường tránh xa. Chứ còn bạo hành tinh thần hay bạo hành xã hội và bạo hành tài chính thì nhiều khi chính người nạn nhân không có tự nhận ra. Khi họ thấy bạn đời bùng phát một vài lần ban đầu với những sự cố dạng kiểu như vậy, và nhất là sau khi bạn đời quay ra đổ lỗi trách móc cho họ, như tôi đã giải thích cách cái người bạo hành viện cớ trong cái giai đoạn 3 của cái chu kỳ bạo hành đó, thì họ sẽ cố gắng giảm thiểu cái sự cố bằng cái nỗ lực từ phía họ. Nhưng đa phần cái sự xoay chuyển lại là theo chiều hướng nhịn nhục, bỏ qua, nén mình lại. Chẳng hạn bị chồng ghen tuông đi thì sẽ hạn chế giao tiếp, bỏ không gặp bạn bè, bỏ mạng xã hội, không dám gặp ai, sống khép kín lại. Bị chồng chê trách kìm kẹp tài chính thì không dám đòi hỏi chuyện đóng góp gì từ chồng nữa, mà bắt đầu sẽ tự xoay sở, giấu giếm gồng gánh ha. Thì những kiểu như thế này nó sẽ chỉ làm cho cái cách tương tác giữa họ và kẻ bạo hành đi theo cái hướng tệ hơn mà thôi. Và đến một lúc nào đó, thường thì khi họ tìm đến tôi tư vấn thì họ đã rơi vào một cái trạng thái gần như trầm cảm. Khi bản thân sau một thời gian dài sống trong hôn nhân mà mất an toàn và tâm lý như vậy thì họ trở nên mất tự tin, sợ sệt, yếu đuối, cạn kiệt cảm xúc với chồng. Thì có những người sau một thời gian chán nản, mệt mỏi, kiệt quệ cảm xúc như vậy á, thì bây giờ đang say nắng và sa ngã vào một mối quan hệ nào khác và càng bế tắc hơn nữa ha. Thì những cái người này khi mà đến tình trạng đó rồi là kiểu như bị mắc kẹt á, không biết tiến biết lùi ra sao và cũng không biết cách nào để sửa chữa. Thì những cái trường hợp như thế này thì cần phải được xem xét kỹ đặc điểm của mỗi bên và diễn tiến suốt cái hành trình hôn nhân nó đã xảy ra như thế nào, thì mới có thể xác định được cái việc sửa chữa mối quan hệ đó có khả năng hay không và mức độ thế nào ha. Thì cái nhóm thứ ba, đây là nhóm mà tình trạng bạo hành nhìn rất rõ khi đã rơi vào dạng lạm dụng và có để lại hậu quả rồi. Thì nhóm người thứ ba này ở đâu ra? Đa phần là những người ở nhóm 1 đã bỏ qua thời gian không sửa đúng cách nên bị các hành vi bạo hành lặp đi và cường độ nặng hơn. Hay là thuộc cái loại mà cố gắng chỉnh sửa theo kiểu nín nhìn ở nhóm 2 đó. Nín mãi, nhịn mãi vẫn không ra kết quả gì mà cuối cùng là cái tình trạng nó thành ra nhóm 3, nó là bị làm bạo hành ở cái mức lạm dụng luôn. Thì những cái người ở nhóm 3 này khi được phân tích là hôn nhân dạng này không thể sửa chữa được nữa thì lại cũng sẽ có hai dạng. Một dạng là không muốn thoát ra nên biện hộ rằng là sợ con không có cha, sợ bị đàm tiếu, sợ mẹ chồng buồn, sợ cha mẹ buồn. Rồi họ cũng tự báu víu trấn an bản thân rằng là ngoài những lúc chồng em như vậy thì ảnh cũng hiền lắm chị. Đó, mấy người loại đó là do họ bị phụ thuộc kinh tế, phụ thuộc cảm xúc và phụ thuộc tình dục vô cái kẻ bạo hành đó rồi. Nên đôi mà có khuyên gì nữa thì họ cũng vậy thôi ha. Cứ thích làm nạn nhân thì làm sao mà ai cứu được nữa chứ. Còn một dạng nữa là những bạn sau khi đã nghe phân tích thì hiểu và quyết tâm muốn thoát, nhưng lại phải đối mặt với cái việc là không biết làm cách nào để thoát ra êm đẹp nhất, bởi e ngại lại kích thích những cái vụ việc lớn hơn từ cái kẻ bạo hành đó, nếu như cái kẻ đó biết được cái ý định muốn thoát ra của họ. Thì đây chính là những cái trường hợp rất đáng thương mà nhiều khi, dù tôi biết rõ là họ không thuộc đối tượng học viên mà tôi có thể giúp đỡ trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc hay hôn nhân hòa hợp đi nữa, thì tôi cũng thường rất là nhiệt tình tư vấn miễn phí giúp cho các bạn có các cách nào hợp lý và giảm thiểu rủi ro nhất. Bạn nào mà đang trong tình cảnh này thì cứ liên hệ với tôi ha. Tôi hy vọng những cái phần tư vấn miễn phí của mình sẽ giúp bạn tìm lại được cái con đường sáng sủa hơn cho cái chặng đường sau của mình. Thì đó, bạn thấy đó, một khi bạn ở trong một mối quan hệ với một người có xu hướng bạo hành thì kết quả mà bạn sẽ nhận lại nó sẽ đi từ dạng đầu tiên, có nghĩa là chỉ một vài sự cố như nhóm một thôi, nó tiến dần đến việc là bạn bị kéo lê cuộc sống của mình trong bất hạnh như là nhóm 2. Và đến cuối là biết không thể chịu nổi muốn thoát đi như nhóm 3 thì cũng không dễ, bởi vì người kia một khi họ đã được nuôi dưỡng cái thói quen bạo hành đó quá lâu dài trong mối quan hệ với bạn rồi thì sẽ rất dễ là có những phản ứng tiêu cực mà không có chịu buông tha bạn một cách êm đẹp. Vì vậy, việc nhận thức rõ những cái dấu hiệu nhận biết xem chính bản thân mình có mắc phải xu hướng bạo hành hay không, hay là chính mình có đang là nạn nhân trong một mối quan hệ với một người có xu hướng bạo hành hay không là rất quan trọng ha. Cũng như cái việc sửa chữa những tình trạng này ra sao, cách nào là cái điều mà bạn cần quan tâm. Thì chi tiết về những phần này sẽ được diễn giải trong các podcast phần 2, phần 3, phần 4 tiếp theo của chủ đề này nhé. Thì podcast phần 1 của chủ đề bạo hành hôn nhân đến đây khá dài nên tôi tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại bạn trong podcast phần 2, phần 3, phần 4 cũng sẽ đăng tải ngay tại danh sách phát ly hôn hay nắm giữ trên kênh Lina này. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký theo dõi kênh thì nhớ bấm để nhận được thông báo mới nhất khi tôi có podcast mới nhé. Tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn tại các podcast tiếp theo. Chào bạn!